là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh làm việc tại thành phố Yên Bái. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng kết chương trình học kỳ trong quân đội lần thứ 10 năm 2022. Tiếp đó là ghi nhận trạm tấu sẵn sàng cây giống, trồng rừng đảm bảo kế hoạch của phóng viên Hoài Giang và Trung Dũng. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh, cùng gần 200 đại biểu chính thức. Về phía Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, dự đại hội có đồng chí Hoàng Thị Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Sơn La, Phú Thọ, Hải Dương và Hòa Bình. Với tổng số 225 hội cơ sở, trên 58.000 hội viên, 5.277 tình nguyện viên và trên 114.300 thanh thiếu niên chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 6 đề ra. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo của hội trong nhiệm kỳ đạt trên 114 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 240.000 lượt đối tượng hưởng lợi, tăng 57% giá trị hoạt động so với nhiệm kỳ trước. Các phong trào, các cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó, hoạt động tháng nhân đạo phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai trong nhiệm kỳ qua được Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai thiết thực kịp thời. Phong trào vận động hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 37.000 người tham gia. Qua đó, thu được gần 22.800 đơn vị máu. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Chữ thập đỏ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới như sau.
Thưa các đồng chí đại biểu, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ở trong đó, các hoạt động công tác nhân đạo, từ thiện có vai trò và đóng góp quan trọng, góp phần hướng đến cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Tôi đánh giá cao và thống nhất với những mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới của Hội Chữ thập đỏ của tỉnh đã đề ra trong báo cáo chính trị trình đại hội. Ngoài ra, tôi xin nêu một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, thảo luận và thực hiện trong cái nhiệm kỳ tới cụ thể như sau. Một là tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị số 43 ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chỉ thị số 06 ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cùng với các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động chữ thập đỏ, đặc biệt là chú trọng khi hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, sơ cấp cứu ban đầu và tuyên truyền các cái giá trị nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, hiến máu nhân đạo. Thứ hai là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các cấp hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, chuyên nghiệp, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc đối tượng để tổ chức các hoạt động trợ giúp phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hội. Ba là chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, hội các cấp và quan tâm phát triển hội viên, nhất là lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo ở cộng đồng, động viên khuyến khích nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu, các mô hình cách làm hay hiệu quả và trong công tác từ thiện và nhân đạo. 4 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tuyên truyền về hoạt động chữ thập đỏ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cho công tác nhân đạo, lan tỏa tình yêu thương, ý thức trách nhiệm về cộng đồng trong mỗi con người để vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, khả năng phù hợp. Việc huy động vận động sử dụng các nguồn lực phục vụ cho công tác nhân đạo từ thiện phải đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. 5 là việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ nhân đạo phải đảm bảo phù hợp, kịp thời, đồng bộ, công bằng, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng, quan tâm tới các đối tượng ở các địa bàn khó khăn, tập trung vào hỗ trợ sinh kế và trợ giúp thiết thực, bền vững.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng đề nghị các cấp các ngành, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm coi công tác nhân đạo là một nhiệm vụ quan trọng, từ đó tích cực phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo và công tác chữ thập đỏ trên địa bàn, đồng thời kêu gọi các cấp các ngành, các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động nhân đạo, kịp thời chăm lo trợ giúp đồng bào khó khăn thiên tai dịch bệnh. Đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Hoàng Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cần nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động Hội Chữ thập đỏ để chủ động tham mưu kịp thời tháo gỡ những khó khăn bất cập trong thực hiện tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là gương người tốt việc thiện, xây dựng cộng đồng nhân ái, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh thêm.
Trong nghị quyết thì cần xác định nhiệm vụ ưu tiên với mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, các nhiệm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những định hướng của cấp ủy, sự định hướng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, đồng thời cũng phải luôn nhạy bén với những phát triển mới thực tiễn của địa phương để tập trung sự chỉ đạo và nguồn lực thực hiện trong công tác nhân đạo, địa chỉ nhân đạo và đối tượng khó khăn cần trợ giúp nhất. Chú trọng tổng kết và nhân rộng mô hình hay, những điển hình tốt, từ đó khẳng định được những mô hình, phương thức hoạt động đặc sắc riêng có của công tác hội và phong trào Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, chủ động sáng tạo và đổi mới phương thức xây dựng vận động phát triển nguồn lực, phấn đấu luôn chủ động về nguồn lực sẵn có cho các hoạt động chữ thập đỏ, đa dạng hóa công tác vận động phát triển nguồn lực, ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ cho hoạt động, sử dụng các phát huy các tiện ích về đề án y nhân đạo, áp thiện nguyện, luôn nâng số dư của quỹ hoạt động chữ thập đỏ, chủ động phối hợp với các cấp ủy, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp để thu hút sự ủng hộ tham gia của đông đảo nhân dân, tăng cường củng cố phát triển tình nguyện viên, huy động động viên sự tham gia ngày càng sâu rộng của hội viên, nhất là tình nguyện viên chữ thập đỏ, các tổ nhóm câu lạc bộ thiện nguyện, và cũng coi đây là một cái khâu đột phá để giải quyết những khó khăn trong tình hình là cán bộ chuyên trách thì còn kiêm nhiệm.
Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng lãng hoa tươi thắm, chúc mừng đại hội và 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng tặng cho người nghèo của tỉnh Yên Bái. Đại hội đã suy tôn đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái khóa 7. Trước đó, trong phiên làm việc chiều qua, đại hội đã tín nhiệm bầu ban chấp hành và các chức danh của Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đồng chí Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái khóa 6, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, tặng danh hiệu cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc giai đoạn 2016-2020 cho 2 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vinh dự được tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2016-2021 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Chiều ngày 24 tháng 6, đồng chí Nguyễn Tiến Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với lãnh đạo thành phố Yên Bái về công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn. Tính đến ngày 21 tháng 6, thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt trên 305 tỷ đồng, bằng 39% dự toán tỉnh giao. Ước hết tháng 6 đạt 320 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu quốc doanh ước đạt trên 37 tỷ đồng, ngoài quốc doanh là gần 84 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 77,6 tỷ đồng. Ngoài ra các nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thu lệ phí trước bạ, phí và lệ phí, thu khác ngân sách đạt trên 85 tỷ đồng. Trong năm 2022, thành phố Yên Bái được giao thực hiện 56 dự án, 2.500 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và đại diện các phòng ban đơn vị chuyên môn cũng đã giải trình làm rõ thêm những nguyên nhân hạn chế đối với nhiệm vụ thu ngân sách, quy trình giải quyết các trình tự thủ tục hành chính liên quan đến việc thu hồi đất, chi trả đền bù, giá đền bù thấp và những vướng mắc bất cập, đồng thời cam kết phấn đấu vượt thu ngân sách trong năm 2022, đặc biệt là thu cân đối, tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các quỹ đất để tổ chức đấu giá, tập trung tuyên truyền vận động tổ chức tháo gỡ, giải quyết vướng mắc liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng tại các xã, phường đối với các công trình dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Phước đánh giá những cố gắng của thành phố trong thực hiện thu ngân sách, giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo thành phố hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là các khoản thu từ đất, cần hoàn thiện các thủ tục với quan điểm giải phóng mặt bằng đến đâu thì tỉnh sẽ thực hiện giao đất, xác định giá đất, tổ chức đấu giá đảm bảo tiến độ. Cần có sự thống nhất giữa thành phố với các sở ngành chuyên môn. Đối với nguồn thu cân đối cần tập trung vào các nguồn thu còn dư địa. Đề nghị các sở ngành quan tâm hỗ trợ thành phố trong khai thác các nguồn thu, rà soát các doanh nghiệp chưa nộp thuế đất, cần thiết thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Thành phố cần tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các khu đô thị phục vụ cho chỉnh trang phát triển đô thị. Liên quan đến nhiệm vụ thu 770 tỷ từ nay đến cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố phấn đấu tăng thu vượt từ 10% trở lên số thu đã giao. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, việc giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phục vụ giải ngân vốn đầu tư công, phát triển thành phố, thu ngân sách, tạo sức hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư vào địa bàn. Tuy nhiên, với số công trình dự án lớn, diện tích thu hồi nhiều, trong khi đó một bộ phận người dân lợi dụng chính sách, năng lực của một số cán bộ, công tác quản lý đất đai còn hạn chế, mặt khác còn nhiều bất cập trong nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Cần có giải pháp tổng thể từ chính sách đến phương án, nhân lực nhằm tháo gỡ nút thắt trong giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã và đang triển khai.
Ngày 24 tháng 6, tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài Sân Vận Động, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức lễ báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin của phóng viên Thu Hương Trần Tiến.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Nguyện hứa với Bác không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đoàn khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 để luôn xứng đáng với lời dạy của Bác. Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng đối với tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Sáng nay, Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ tổ chức phát động chương trình gia đình tiết kiệm điện năm 2022. Tham gia chương trình tiết kiệm điện, khách hàng phải tiết kiệm tối thiểu từ 10% sản lượng điện tiêu thụ trở lên so với cùng kỳ năm 2021, đồng thời có sử dụng các sản phẩm gắn mác tiết kiệm điện như sao tiết kiệm điện năng, hệ thống bình nước nóng năng lượng mặt trời. Đã có khoảng 5.600 hộ dân thuộc 4 phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tham gia chương trình. Sau 3 tháng, gồm tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022, thi đua tiết kiệm điện, ban tổ chức chương trình sẽ tổng kết và trao giải thưởng cho gia đình sử dụng tiết kiệm điện vào tháng 11 năm 2022. với cơ cấu gồm 150 giải, trong đó có 130 giải gia đình tiết kiệm điện trị giá 500.000 đồng mỗi giải, 20 giải gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.
Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2022, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động năm gia đình 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, ngày 24 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Với hình thức sân khấu hóa, các tiểu phẩm sinh động hấp dẫn tại buổi giao lưu, 45 tuyên truyền viên tiêu biểu đại diện cho các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đến từ các huyện, thị, thành phố đã mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, mua bán người, các vấn đề thực hiện luật hôn nhân và gia đình, gắn kết tình cảm, kết nối cảm xúc và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Tại buổi giao lưu, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và chương trình phát triển vùng Yên Bái, Tuyên Quang, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã chia sẻ một số vấn đề về thực trạng công tác gia đình, các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ nâng cao chỉ số hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc của tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay. Những khó khăn đặt ra đối với vấn đề gia đình, các hoạt động của hội phụ nữ để thúc đẩy công tác gia đình. Thời gian qua, Hội Liên phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu đối với trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức lễ tổng kết chương trình học kỳ trong quân đội và kỷ niệm 10 năm tổ chức chương trình. Trong 5 ngày từ 19 tháng 6 tới 23 tháng 6 năm 2022, hơn 90 chiến sĩ được tham gia các chuyên đề về quân sự như võ thuật, kỹ năng người chiến sĩ, kỹ năng sơ cấp cứu, các tư thế vận động trên chiến trường. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các chuyên đề về cảm xúc, nhảy dân vũ, các trò chơi, thể dục thể thao, văn nghệ hấp dẫn. Cùng với đó là các bài giảng kỹ năng sống như phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy, tự vệ, kỹ năng tự tin, mạnh dạn trước đám đông, hướng dẫn viết nhật ký, viết thư về gia đình. Qua chương trình giúp các em cảm nhận được giá trị của cuộc sống, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời có những bài học đắt giá về tính kỷ luật, sáng tạo, sự trung thực, trách nhiệm và lòng dũng cảm.
Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu trồng 3.200 hectare rừng. Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch trong vụ xuân, ngay từ cuối năm 2021, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích mọi người dân tích cực tham gia trồng, gắn với công tác bảo vệ rừng, thành lập các vườn ươm ở cả 4 khu vực trung tâm, đường 7, hạ huyện và thượng huyện để ươm cây giống đảm bảo kỹ thuật cung ứng cho nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như chuẩn bị chu đáo các điều kiện về đất, giống, phân bón, nên đến hết tháng 6 năm 2022, huyện Yên Bình đã trồng được 3.204 hectare rừng, nâng tổng diện tích rừng trồng kinh tế của huyện lên trên 31.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tòa án tối cao Mỹ có động thái can thiệp vào vấn đề quyền sở hữu súng đạn, bác bỏ các giới hạn của bang New York về việc mang súng ngắn ngoài phạm vi nhà ở, Tổng thống Joe Biden và Thống đốc bang New York đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng. Theo Thống đốc bang New York, cả nước chìm trong bạo lực súng đạn và quyết định này sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, tòa án tối cao Mỹ cho rằng việc yêu cầu phải có giấy phép mới được mang súng ra ngoài để phòng vệ là vi phạm hiến pháp. Phán quyết mới sẽ tiếp tục là các thách thức pháp lý đối với những bang đã ban hành các giới hạn được phép mang súng nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn như New Jersey, Hawaii và California. Quyết định của tòa án tối cao được đưa ra chỉ một tháng sau vụ xả súng đẫm máu tại một siêu thị ở New York khiến 10 người thiệt mạng. Ngày 23 tháng 6, chính phủ Đức đã kích hoạt mức báo động trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt của nước này. Trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga giảm và giá đốt liên tục ở mức cao, đây là mức cảnh báo thứ hai trong 3 mức cảnh báo của kế hoạch. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Berlin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức Robert Habeck cho biết tình hiện tại nghiêm trọng, nước Đức đang trong một cuộc khủng hoảng khí đốt. Kể từ khi Nga giảm lượng khí đốt cung cấp cho Đức qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1, tình hình đã trở nên nghiêm trọng, vì vậy cần phải kích hoạt mức báo động này. Kế hoạch khẩn cấp về khí đốt của Đức được đưa ra sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phó Thủ tướng Habeck cho rằng tình trạng thiếu khí đốt là gánh nặng lớn đối với người dân và doanh nghiệp Đức. Ông Habeck cho rằng hiện tại Đức vẫn có thể mua đủ số lượng khí đốt cần thiết trên thị trường để lấp đầy các kho dự trữ. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Đức là lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt, đồng thời tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế và tiếp tục mở rộng năng lượng tái tạo. Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 24 tháng 6, vaccine phòng COVID-19 đã ngăn ngừa được gần 20 triệu ca tử vong trên toàn thế giới trong năm đầu tiên sau khi vaccine này được ra mắt và tiêm chủng trên toàn cầu. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập trong thời gian từ mùng 8 tháng 12 năm 2020 tới mùng 8 tháng 12 năm 2021 tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nghiên cứu đầu tiên ước tính về số ca tử vong đã được ngăn chặn trực tiếp hoặc gián tiếp nhờ vaccine ngừa COVID-19. Nghiên cứu chỉ ra rằng số ca tử vong được ngăn chặn nhiều nhất là tại các nước có thu nhập trung bình và cao, chiếm 12,2 triệu trong số 19,8 triệu ca nói trên. Con số này phản ánh sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine trên thế giới. Nghiên cứu cũng kết luận rằng gần 600.000 người lẽ ra đã có thể được cứu sống nếu như mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiêm chủng cho 40% dân số ở mỗi nước vào cuối năm 2021 thành hiện thực. Theo WHO, tính đến nay đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 6,3 triệu người trên toàn cầu, nhưng con số thực tế có thể lên tới 15 triệu nếu tính đến tất cả các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp. Virus gây dịch bệnh này đang có chiều hướng gia tăng trở lại ở một vài nơi trên thế giới, trong đó có châu Âu. Ngày 23 tháng 6, hai phụ nữ và ba trẻ nhỏ đã thiệt mạng trong một vụ cháy chung cư tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. 18 người may mắn đã được cứu sống và đang được theo dõi sức khỏe tại một số bệnh viện. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 23 tháng 6 tại tầng 7 của tòa nhà chung cư 14 tầng ở khu Recoleta. Sau đó lửa lan nhanh lên tầng 8 của tòa nhà. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện Trạm Tấu được giao trồng mới 320 ha rừng, tăng 246 ha so với năm 2021, trong đó rừng phòng hộ là 250 ha và rừng sản xuất 70 ha. Để hoàn thành kế hoạch được giao, bên cạnh việc quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, huyện Trạm Tấu còn tổ chức sản xuất gieo ươm cây giống đảm bảo số lượng và chất lượng.
Xác định công tác trồng rừng có vai trò quan trọng nhằm bảo vệ và nâng cao độ che phủ của rừng, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã phối hợp với các địa phương đơn vị khảo sát thiết kế diện tích trồng mới, tổ chức sản xuất gieo ươm và chăm sóc 400.000 cây giống, trong đó 200.000 cây pơ mu, còn lại là thông mã vĩ, tô hạp, sơn tra. Đây là số cây giống phục vụ việc trồng mới của năm 2022 và trồng rậm 86 ha của năm 2021. Do được trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên cây giống sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng để có thể triển khai trồng trong quý 3. Chị Vũ Thị Uyên, cán bộ kỹ thuật phòng kế hoạch kỹ thuật, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Năm nay là sớm hơn mọi năm, mọi năm thì cũng làm thế nhưng mà được một nửa trong năm thôi, còn lại thì cũng ăn Tết xong bắt đầu với cái cây vào bầu thì cái cây nó cũng chất lượng nó cũng không được đạt như năm nay. Như năm nay thì là cây này là đảm bảo rồi thì đến tầm độ khoảng 20 tháng 7, trung tuần tháng 7 đến đầu tháng 8 là bắt đầu tiến hành xuất cây được rồi.
Năm 2022, huyện Trạm Tấu trồng mới rừng phòng hộ tập trung ở hai xã là Túc Đán và Sa Hồ, còn lại là trồng rừng sản xuất với khung lịch từ tháng 6 đến tháng 10. Để hoàn thành kế hoạch đề ra hiện nay, huyện Trạm Tấu đang tiếp tục rà soát thống kê diện tích khai thác và hiện trường trồng rừng tập trung. Các cán bộ kỹ thuật đang tập trung chăm sóc vệ sinh khu vực trồng và cây giống để đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và khung lịch thời vụ. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các hộ trồng rừng chuẩn bị đầy đủ về vật tư, phân bón, nhân lực cũng như hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo cây giống, trồng và chăm sóc rừng, tăng cường kiểm tra cấp chứng chỉ, nguồn gốc lô cây con tại các vườn ươm, đảm bảo 100% cây giống đưa vào trồng đều được kiểm tra đánh giá đảm bảo chất lượng. Cùng với khoanh nuôi và trồng mới, huyện Trạm Tấu còn tích cực vận động người dân xã hội hóa nghề rừng, tự bỏ vốn trồng rừng và chăm sóc rừng phòng hộ năm 2, năm 3, năm 4, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thi công các công trình lâm sinh. Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Do thời tiết năm nay thì mưa kéo dài nên ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng của cây giống, thì đặc biệt là với cán bộ kỹ thuật thì thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời cây giống mà nếu ảnh hưởng đến sâu bệnh thì là có chế độ chăm sóc. Thì đến thời điểm này thì cây giống đã sinh trưởng phát triển tốt thì đảm bảo phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2022. Thì trước tiên thì Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu sẽ chuẩn bị đủ về số lượng cây giống và đến khung thời vụ đảm bảo cây giống trồng rừng năm 2022 theo kế hoạch được giao.
Trạm Tấu là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái với đa số người dân là đồng bào Mông sinh sống có tập quán đốt nương, làm rẫy. Chính vì thế, để đảm bảo cho những cánh rừng luôn xanh tốt, phát huy được hiệu quả về môi trường, thì công tác trồng rừng cũng như công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng có vai trò đặc biệt quan trọng, qua đó góp phần nâng độ che phủ rừng toàn huyện lên 62,3%. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh là Cameron Norrie đã phải dừng bước tại tứ kết Eastbourne International, hạt giống số 1 nhận thất bại trước Maxip Garis sau 2 set cùng với tỷ số 5-7. Còn tại nội dung đơn nữ, đã không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu hôm qua khi các tay vợt hạt giống đều thể hiện được sức mạnh và giành quyền đi tiếp. Hạt giống số 8, Jelena Ostapenko đánh bại tay vợt đang có phong độ cao là Kalinina sau 2 set với tỷ số 6-3-6-2. Chiến thắng giúp tay vợt người Litva vào bán kết và tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu giải đấu này. Ở một trận đấu khác, Petra Kvitova đã giải mã thành công hiện tượng của giải là Harry Eddard khi giành chiến thắng 6-3 sau 4 để giành vé vào tứ kết. Tại đấu trường danh giá nhất châu, CR7 vẫn đứng đầu với 140 bàn thắng, trong khi đại kỳ địch Messi xếp ngay sau với 125 tình huống lập công. Tính đến thời điểm tại, Ronaldo và Messi là hai cầu thủ duy nhất đã vượt mốc 100 bàn thắng trong lịch sử Champions League, cũng giống như những trường hợp khác trong top 10 hay siêu sao hàng đầu thế giới chưa từng giữ Europa League. Theo thống kê của UEFA, Ronaldo hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League, thực tế ngôi sao thuộc biên chế MU ban đầu đảm nhiệm vị trí chạy cánh và có tình huống lập công đầu tiên tại đấu trường này khi Quỷ Đỏ đụng độ Roma ở trận tứ kết mùa giải 2006-2007. Tương lai của Neymar tại Paris Saint-Germain sắp được làm sáng tỏ sau hàng loạt tin đồn trong thời gian gần đây. Paris Saint-Germain sẽ kích hoạt điều khoản dạn thêm 1 năm trong hợp đồng hiện tại với Neymar vào ngày 1 tháng 7. Điều đó có nghĩa rằng tiền đạo người Brazil sẽ lại Paris Saint-Germain ít nhất đến năm 2027, cùng mức lương lên tới 670.000 bảng một tuần. Khi Neymar gia hạn vào đầu năm 2021, hợp đồng của cầu thủ này có hai điều khoản gia hạn tự động kích hoạt vào ngày 1 tháng 7/2021 và 1 tháng 7/2022, lần lượt đến năm 2026 và 2027. Trước đó đã xuất hiện những nghi ngờ về tương lai của Neymar với một số tin đồn rằng Paris Saint-Germain sẵn sàng cho phép anh ra đi ngay trong mùa hè này. Chelsea được cho là quan tâm đến việc mua trung vệ Matthijs de Ligt của Juventus trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế Antonio Rüdiger. Trung vệ người Hà Lan hiện có điều khoản giải phóng 103 triệu bảng với Juve và Barca muốn thu về gần bằng con số đó. Barca đã gửi lời đề nghị đầu tiên tới Bayern Munich hỏi mua Robert Lewandowski. Bayern Munich yêu cầu hơn 40 triệu euro dành cho tiền đạo người Ba Lan, nhưng mức giá ban đầu mà Barca đề nghị được cho là không cao như vậy. Bên cạnh đó, Barca cũng đang nhắm tới trung vệ Jesus Koder của Sevilla. Các đội tuyển tại World Cup 2022 sẽ được tăng số lượng cầu thủ đăng ký trong mỗi trận đấu từ 23 thành 26. Đây là quyết định được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA phê duyệt vào ngày hôm qua 23 tháng 6. Việc nới lỏng các quy định để giảm bớt khó khăn cho các câu lạc bộ, đội tuyển trước tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các đội tuyển cũng sẽ được thay 5 người gói gọn trong 3 lượt dừng trận đấu. Trước đó, việc tăng số cầu thủ đăng ký trong mỗi trận đã được UEFA thực hiện ở Euro 2020. Tại các giải đấu ở châu Mỹ, châu Phi, các đội tuyển còn được đăng ký đến 28 người. Việc tăng số cầu thủ đăng ký giúp các huấn luyện viên của 32 đội tuyển dự World Cup có thêm phương án dự phòng cho các trường hợp bất ngờ nhiễm COVID-19. Các cầu thủ cũng sẽ được yêu cầu tự bảo vệ bằng cách tuân thủ theo các quy trình chăm sóc sức khỏe của nước chủ nhà Qatar.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 5 tháng 6 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Phần cuối của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi. Ôi khiếp thế. Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ về.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ. Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.